Tịnh xá kỳ hoàng phần 2. Đúng ngày giờ hẹn, trời vừa tan tảng sáng, bọn lục sư đã lũ lượt kéo tới, cả dân chúng nữa, người người không thể tính số được. Giữa khán đài, vua và hoàng hậu ngồi ghế lớn, hai bên trăm quan và cung phi mỹ nữ đứng đầu, còn dân chúng chen chúc đứng phía dưới. Trước đài, tả hữu có hai đài khác, dành cho hai phái tranh thủ. Giờ đấu tài đã đến, bọn lục sư thấy thế tuyên bố ầm lên. Bọn cù đàm sợ chúng ta rồi, đã tới giờ mà không thấy bóng hình đâu cả. Tiếng bàn tán cãi cọ thêm to, có kẻ đánh bạo đến gần tâu vua. Tâu bệ hạ, bọn đệ tử cù đàm có lẽ tự biết mình vô tài nên không dám đến. Vậy xin bệ hạ kể họ như thất trận rồi. Vua Bá Tứ Nặc trầm tĩnh đáp,
chưa chi mà các người đã vội ca khúc khải hoàn, hãy đợi một chút nữa xem nào. Đoạn vua quay sao qua Tu Đạt, tại sao thầy của khanh chưa đến, khanh hãy đi xem thử sao. Lúc ấy Xá Lợi Phất đang ngồi thiền định dưới cội cây to, yên lặng suy nghĩ. Hội chúng hôm nay phần đông theo tà giáo đã lâu, tà pháp đã thâm nhiễm vào trong óc của họ, nên họ đầy vẻ kiêu mạn tự cao, làm thế nào mà cứu vớt họ. Phật đã dạy, trong khi truyền đạo không nên dùng thần thông làm kinh dị lòng người, nhưng trong trường hợp này nếu không dùng thần thông thì làm sao gây được tín tâm. Vậy xin Phật thấu hiểu và xá tội cho. Vừa nghĩ xong thì Tu Đạt hấp tấp đến.
Bạch Đại Đức, công chúng đã nhóm họp đông đủ cả rồi, nhà vua đang chờ trong, xin Đại Đức quan lâm cho. Xá Lợi Phất bèn xuất thiền đứng dậy, sửa ngay y phục, vắt tọa cụ lên vai, rồi oai nghiêm cất bước, từ từ tiến về phía diễn trường mà quang cảnh là một biển người, lô nhô đầu là đầu, không hàng ngũ trật tự gì cả. Thế mà khi Xá Lợi Phất đến, công chúng lại tự dưng vẹt ra, chừa một đường khá rộng cho ngài vào.
Tu Đạt ung dung theo sau, khỏi chen lấn chi cả. Xá Lợi Phất đi đến đâu thì đám đông cúi chào, xa trông như một đồng lúa bị gió đùa. Còn bọn lục sư, tuy lúc đầu đã dặn nhau không được tỏ vẻ kính nể nào, nhưng khi thấy vị đại đệ tử của Phật, tất cả như bị một sức mạnh gì ở trong thâm tâm thúc đẩy, đồng đứng dậy lễ phép chào như bao nhiêu người khác. Xá Lợi Phất chậm rãi thượng đài và an tọa. Vua Ba Tư Nặc liền ra lệnh cho hai bên đấu phép. Lao Độ Sai, tay huyền thuật giỏi nhất trong phái lục sư, trổ tài trước. Công chúng đang lao nhao chờ đợi, bỗng thấy một cái cây đại thọ mọc lên giữa sân sừng sững, to lớn một cách nhanh chóng khác thường. Tàn che kín khắp vùng đất, chiếm làm diễn trường.
Đồ chúng của lục sư biết là sự biến hóa của phe mình, lấy làm thích chí, trầm trồ khen ngợi vang rền. Tứ phía muôn mắt quay về phía Xá Lợi Phất đang tĩnh tọa, đôi mắt liêm diêm như không hay thấy gì hết. Một phút, hai phút, mọi người đều nóng ruột, nóng hơn hết có lẽ là Tu Đạt Đa. Tiếng ồn ào vừa ngưng trong một hồi chờ đợi thấp thỏm, thì từ đôi mắt của Xá Lợi Phất hai luồng hào quang xẹt ra, bao luyện thân cây rồi cùng với thân cây biến mất trong chớp mắt. Tiếng hoan hô nổi dậy để tức khắc đổi thành tiếng kinh khủng. Một con rồng nhiều đầu, thân thể to lớn dị thường, múa lộn trên hư không, giữa tiếng sấm sét vang tai điếc ốc.
Nhưng kìa, từ miệng của Xá Lợi Phất, một đạo bạch quang phóng ra biến thành một con đại bàng, to gấp hai kẻ địch, sáp tới, xớt rồng bay mắt. Thua cảnh này, bày cảnh khác, Lao Độ Sai bèn dùng mình biến thành một con quỷ dạ xoa kết xù. Trên đầu lửa cháy, mắt lồi, miệng đỏ, xông sộ chạy lên đài Xá Lợi Phất, hung ác vô cùng. Trầm tĩnh, vị đệ tử của Phật xòe bàn tay năm ngón dịu mềm, năm vị Sa Môn Thiên Vương hiện ra, đứng bao bốn phía và trên không, Đồng thời, lửa tam muội đùng đùng nổi dậy, phủ vây con ác quỷ không phương đào tẩu. Lửa càng cháy, tiếng than khóc cầu tha mạng sống càng lớn. Tâm khinh mạng đã tan, bốn phía lửa dữ cũng hạ. Lao độ sai, hoàng phục nguyên hình, dập đầu sám hối tạ tội.
Xá Lợi Phất bèn bay vọt lên hư không, hiện đủ bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, họt hiện thân to lớn như hư không, rồi lại hiện nhỏ, họt nữa, chia thân ra trăm ngàn thân khác, rồi thâu trăm ngàn trở lại một. Xong, Ngài trở về chỗ cũ, ngồi yên, thuyết kệ rằng, tâm sanh các pháp thảy đều sanh, tâm diệt các pháp thảy đều diệt. Muôn ngàn nghiệp chướng thảy do tâm, rồi cũng do tâm mà diệt nghiệp. Công chúng được xem các phép biến hóa và được nghe bài kệ rồi, nhảy nhót vui mừng như người nghèo được của báo. Nhân cơ hội ấy, Xá Lợi Phất dạy: các pháp là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, tất cả đều do tâm. Tâm không dính mắc theo trần lao phiền não là niết bàn tịch tịnh.
Trong thính chúng bấy giờ, có nhiều người nhớ lại nhân duyên trước của mình, phát tâm hướng về nẻo giải thoát, thấu được lý đạo, kẻ chứng quả Tu Đà Hoàng, người chứng quả Tư Đà Hàm, vân vân. Hơn 3.000 đồ chúng của Bà La Môn đều làm lễ Xá Lợi Phất xin thọ giáo. Cuộc so tài đấu phép đến đây chấm dứt. Vua truyền bế mạc, công chúng lục đục ra về với bao vẻ hân hoan, mà người vui mừng nhất là Tu Đạt. Mờ sáng hôm sau, người ta đã thấy Xá Lợi Phất, Tu Đạt trưởng giả và những công dân kiến trúc có mặt tại vườn Kỳ Đà bắt tay vào việc. Tuy mệt nhọc nhưng mọi người đều vui vẻ sốt sắng.
Một hôm đi ngang nền Tịnh Xá, Xá Lợi Phất bỗng nhiên dừng bước, chỉ con kiến càng to lớn đang bò, bảo Tu Đạt trưởng giả: một khi ta mất thân người, muôn kiếp khó hoàn phục. Con kiến này đã nhiều kiếp chết đi sanh lại, nơi đây là chỗ bảy đời Phật hằng giảng pháp. Ông nên biết, dầu ở sát bên chỗ Phật nói pháp mà trót mang thân súc sanh, thì có mắt cũng như đuôi, có tai cũng như điếc, không giải thoát. Còn làm người mà mê muội, cứ nhắm mắt chạy theo tiếng gọi của vật dục, tham luyến dục lạc hiện tiền, không chịu suy nghĩ, chỉ biết có ngày nay, không tin nhân quả, đã vậy còn gây thêm nghiệp hủy báng chánh pháp, thì xét kỹ không hơn con kiến bao nhiêu. Cành sống càng xa ánh sáng giác ngộ, khổ não trăm bề, sa đọa vào bậc thấp hèn đen tối.
Thế nên, sanh được làm người là một điều khó, là một đại bất hạnh khi đã được thân người mà không lo tu sửa để được lần về nẻo giải thoát. Hoặc kiếp sau còn trở lại làm người cố công tu học thì thật uổng cho một kiếp. Công trình kiến trúc vĩ đại quá, thành thử Xá Lợi Phất cũng như Tu Đạt trưởng giả phải vất vả, cực nhọc suốt 3-4 tháng mới hoàn thành. Tu Đạt bèn vào triều ý kiến vua Ba Tư Nặc trình các việc và xin vua phái sứ thần sang thành Vương Xá thỉnh Phật quang lâm. Vua y lời. Một buổi sáng, trời quang, gió mát, Đức Phật cùng các đệ tử lên đường sang Xá Vệ. Ngày đi, đêm nghỉ, nơi các khách xá của Tu Đạt đã lo xa cho cất trước kia. Khi bước đến thành, vua quan cùng dân chúng ra đón cách một khoảng xa.
Vào đến Tịnh Xá, Đức Phật an tọa, mọi người làm lễ rửa chân cho Ngài và đi nhiễu 3 vòng. Rồi theo thứ cấp ngồi dưới chân quanh Phật. Đức Thế Tôn phóng ra 5 sắc hào quang rực rỡ chiếu khắp thế giới. Đoạn Ngài diễn nói công đức bố thí, tu phước cho đại hội thính chúng nghe. Ai nấy đều được lòng dạ sáng tỏ vui vẻ vâng làm. Từ ấy, mỗi ngày Đức Phật và các đệ tử vào thành khất thực. Đến trưa về Tịnh Xá thọ trai xong và thân tòa diễn pháp cho các đệ tử 2 phái cùng nghe. Số người theo về quy y đông vô kể. chẳng những là một công trình xây dựng lịch sử, Tịnh Xá Kỳ Hoàng còn là một nhắc nhở lớn cho các hàng Phật tử tại gia về bổn phận hộ trì Tam Bảo. Xây dựng một ngôi chùa, tức là đã phá hủy một nhà lao, thêm một đoàn thể học Phật, tất nhiên bớt một số người tù tội.